Rồi có lúc sư dạy chúng, lão tăng lúc mới đến Dược Sơn được một câu thẳng đến hiện nay no tràn. Thế này ngài nói rằng lúc mà lão tăng mới đến chỗ Dược Sơn á thì được một câu, bây giờ thẳng đến hiện giờ là no tràn, tức là chưa từng đói. Được một câu mà no nghĩa là mãi không thôi. Trong khi đó thì mình bây giờ thì nghĩa là kiếm hoài, nghĩa là học hoài, hiểu hoài mà vẫn còn đói, vẫn tìm hiểu hoài mà vẫn còn đói. Còn ở trước là ngài một câu, đưa một câu no hoài. Cho nên đó là để thấy rõ, khi mà nhận được rõ được cái chỗ chân thật đó rồi thì nghĩa là đó là cái chỗ sống, nghĩa là không còn nghĩa là thiếu thốn, từ đó đầy đủ những cái dự dụng ra ngoài. Còn mình ở trong khi đó có khi á thì vẫn đói, vẫn còn đói mà lại giả như là no để mà dối người nữa, tất nhiên là chưa phải thật là đã thấu suốt được chỗ đó, được sống được chỗ đó, nhưng mà lại nghĩa là gọi là tăng thượng mạng đó, chưa được mà nói được đó, vẫn còn đói mà lại không chịu đói, cho là như mình là no, như mình đủ rồi, không cần phải tìm nữa, không cần học thêm nữa, thì cái đó cũng là cái dối người. Cho nên đây gọi là cái chỗ mà gọi là cái chỗ thật sống của cái người mà đã đến được, thì đến được chỗ đó là chỗ dùng mãi không hết. Bởi vậy mà ngài là Mã Tổ mà khi mà ngài Nam Nhạc mà ngài sai người đến mà để dò hỏi đó, thì Mã Tổ đáp là ta từ khi sau khi loạn hồ đến nay chưa từng thiếu tô muối, tới khi nhận được cái chỗ đó rồi đến nay là không còn thiếu thốn nữa. Còn như là ngài Câu Chi thì ngài nói, ta nghe từ khi mà nhận được một ngón tay thiền của Hòa Thượng Thiên Long mà đến nay suốt đời nghe là dùng không hết, thì đó là cái chỗ nhận thấy nó rõ ràng, nó thấu suốt. Còn mình nhiều khi rồi chưa được như vậy mà nghĩa là nói được đó, thì cái đó là kêu bằng dối người, là tăng thượng mạng, phải hiểu được cái ý đó. Rồi đây cái phần đối cơ khám biện, nghĩa là nhân sư đang ngồi thiền ở trong thất, chủ sự đó báo đại vương đến kính thăm. Đại vương đến kính thăm xong, kẻ thân cận mới hỏi đại vương đến vì sao chẳng đứng dậy. Sư bảo ông chẳng hiểu, lão tăng trong đây, người bậc hạ đến thì ra cổng tiếp, người bậc trung đến thì xuống giường tiếp, người bậc thượng đến thì ở trên giường tiếp. Chẳng thể gọi đại vương là người bậc trung bậc hạ, e hạ thấp đại vương. Vua vui vẻ ân cần mời vào cung cúng dường. Cho nên đây là cái khéo của ngài, nghĩa là đại vương đến á, ngài không đứng dậy tiếp, ngồi ngã tại giường, nhưng mà rồi người hỏi thì ngài giải thích rõ, không? Bởi vì đây là ngài muốn tiếp, gọi là tiếp với người bậc thượng, chứ không phải là muốn tiếp với người bậc hạ bậc trung. Bởi vì nếu bậc hạ bậc trung thì phải xuống giường, phải ra cổng. Nhưng mà như vậy là cũng muốn nói lên đây là ngài sống nghĩa là linh động tùy duyên, chứ không phải cố chấp. Gặp ai ai cũng ngồi ở trên giường đó tiếp thì có khi là bị mắc kẹt, tức là cố chấp một bề vậy thôi, thì không phải. Đây là phải tùy duyên linh động, nghĩa là biết rằng với cái vị đại vương này á là người hiểu đạo, cho nên là ngài tiếp như vậy để mà coi như là đánh thức ông. Chứ còn nghĩa là gặp mà những người mà gọi là không hiểu đạo á mà tiếp như vậy thì có chuyện. Cho nên là đây ngài nghĩa là phải tùy duyên với mọi cái đối tượng đó, tiếp nó linh động. Nhưng mà có người lại hỏi, đã pháp vốn không có cao thấp thì sao lại chia thành có ba bậc, pháp mà không có cao thấp thì sao lại chia thành có ba bậc, thì phải sao? Cho nên đó là phải biết nghĩa là tùy duyên ứng dụng, chứ không phải là cố chấp một bề. Nhân sư hỏi viên ngoại họ Chu, ngài có mộng thấy Lâm Tế hay không? Thì viên ngoại giơ nắm tay lên, sư bảo bên kia thấy. Viên ngoại đáp bên này thấy. Sư bảo chỗ nào thấy Lâm Tế? Viên ngoại không đáp được. Thì ông viên ngoại này á mới đầu thì cũng hay, nhưng mà sau á là hết hay. Nghĩa là ngài hỏi vậy chứ ông á, ông có mộng thấy ngài Lâm Tế hay không? Thì ông giơ nắm tay lên, tưởng đâu là giống như là thiền sư, không hỏi không đáp mà giơ nắm tay lên. Thì sư bảo Vậy thì bên kia thấy, thì ông nói là bên này. Vậy là tức là sao? À, kia đây, còn thấy kia đây, còn thấy kia đây thì chỗ nào thấy được Lâm Tế? Cho nên là sư bảo chỗ nào thấy Lâm Tế, thì nghe là ông không đáp được. Thì vậy rõ ràng là ông Dương Ngoại này gọi là có đầu mà không đuôi, chỉ được có nửa phần đầu. Nửa phần đầu nói hay nhưng mà sao gạn lại thì không đáp được. Rồi sư hỏi Dương Ngoại họ Chu ở đâu đến? Dương Ngoại thưa chẳng phải đến chẳng phải đi. Sư bảo chẳng phải con quạ bay đến bay đi. Hỏi giờ ông ở đâu đến? Đáp là chẳng phải đến chẳng phải đi. Nhưng mà hỏi nói vậy nhưng mà sư muốn rõ lại coi đó là thật lời của ông hay không, hay là đó là ông gọi là học mà nói. Cũng nói là chẳng đến chẳng đi, nhưng mà cái gì chẳng đến chẳng đi? Cho nên sư bảo chẳng phải là con quạ bay đến bay đi. Như vậy thì cái gì mà chẳng đến chẳng đi là phải rõ được ở trong đó, chứ không phải là bắt chước mà nói chẳng đến chẳng đi mà được. Nghĩa là không phải là con quạ bay đến hay là bay đi, mà trong đó có cái gì trong đó, và thấy được ý trong đó, chứ không phải là nói là chẳng đến chẳng đi mà nói suông ở trên cái chữ nghĩa, mà phải thấy được cái ý sâu trong đó thì mới là sự thật. Rồi sư mới dạy chúng, vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm, có phần đáp hỏi hay không? Đây cũng là dẫn trong tính tâm minh. Thì sao có vị tăng mới thuật lại cho ngài Lạc Phố, thì Lạc Phố liền gõ răng, rồi lại thuật lại cho ngài Vân Cư, thì Vân Cư bảo đâu cần. Thì vị tăng mới thuật lại cho sư, sư bảo phương Nam rất có người tán thân mất mạng. Chọn tăng thưa thỉnh hòa thượng thuật lại. Sư vừa thuật lại thì vị tăng liền chỉ ông tăng bên cạnh nói, ông thầy này đã ăn cơm xong nói năng cái gì? Sư liền thôi. Tức là đây là sư dạy là dẫn trong tính tâm minh, vừa có phải quấy thì lăng xăng mất tâm, tức là vừa có động niệm là phải là quấy đó, hai bên đó, thì liền ngay đó là lăng xăng mất tâm rồi. Vậy thì có phần đáp hỏi hay không? Vừa nghĩ phải quấy là lăng xăng mất tâm rồi thì có đáp hỏi hay không? Thì ông tăng này á mới đi đến thuật lại cho ngài Lạc Phố. Lạc Phố ngài liền gõ răng vậy thôi, chứ không nói nghĩa là có hay không. Cho nên đây câu đáp là cái câu gài bẫy, có phần đáp hỏi hay không, đó là gài bẫy. Rồi thực lại cho ngài Vân Cư thì Vân Cư nói đâu cần. Thì vị tăng đó bây giờ trở về mới thực lại cho sư, sư bảo phương Nam rất có người tán thân mất mạng. Vậy là sao? Phương Nam rất có người tán thân mất mạng, ngay đó nếu mà ông hiểu được nói được thì sao? Nếu mà hiểu được nói được là chết ngay. Vậy đây gọi là vừa có phải quấy lăng xăng mất tâm rồi. Cho nên nói được, hiểu được là chết. Giờ ông Tăng thưa lại, giờ thỉnh hòa thượng thực lại. Thì sư mới vừa thực lại thì ông Tăng đó, ông Tăng này cũng lanh lợi. Ông chỉ ngay ông Tăng kế bên cạnh nói, ông thầy này đã ăn cơm xong rồi, còn nói năng cái gì nữa. Thì ngay đó sư liền thôi. Tức là sao? Ông thầy này đã ăn cơm xong rồi, tức là đó, ăn cơm xong thì tự biết no rồi, còn nói năng lăng xăng cái gì nữa, chín dáng gì. Cũng vậy, câu trên nếu đã biết rõ là vừa có phải quấy lăng xăng mất tâm rồi thì còn hỏi gì nữa, còn nói gì nữa, phải không? Đây cũng vậy, cũng như ăn cơm xong rồi là tự biết no rồi, còn nói năng kêu réo lăng xăng gì nữa, không chín dáng gì hết. Rồi nhân sư đang xem kinh Kim Cang, thì có vị tăng hỏi, tất cả chư Phật và vô thượng bồ đề của chư Phật đều từ kinh này ra, thế nào là kinh này? Sư đáp, kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tôi nghe như vậy. Một thở nọ Phật ở Xá Vệ, vị tăng thưa chẳng phải. Sư bảo ta tự sắp xếp lại kinh cũng chẳng được, vậy thế nào là kinh này? Đây là ngài đang xem kinh Kim Cang, tăng thấy vậy mới hỏi, dẫn câu trong kinh Kim Cang nói rằng tất cả chư Phật và pháp vô thượng bồ đề của chư Phật đó cũng đều từ kinh này mà ra, vậy thì thế nào là kinh này? Thì sư ra không nói gì, sư đáp, nghĩa là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tôi nghe như vậy. Một thời nọ Phật có sắp về, đọc câu đầu. Nhưng ông tăng này chưa chẳng phải, thì sư bảo ta tự sắp xếp lại kinh cũng chẳng được, vậy là thế nào là kinh này? Mình nếu mà nghe sư đọc là kinh Kim Cang Bát Nhã Ba La Mật, tôi nghe như vậy, một thời nọ Phật có sắp về, nếu mà chỉ nghe theo lời, theo câu như vậy đó, thì có dính dáng gì? Tức là đó gọi là theo ngôn ngữ, mà theo ngôn ngữ thì không thấy được kinh này. Mà đây á, chính ngài cái mà đang đối diện nghe rõ ràng đó, đang đối diện nghe ra, tôi nghe như vậy, nhưng mà cái gì mà đang nghe, cho nên cái đang đối diện nghe rõ ràng đó, mà thấu được ra vô đó. Cho nên ông Tăng nói là chẳng phải, tất nhiên là không phải là cái gọi là những cái câu chữ đó, nhưng mà sư bảo ta tự sắp xếp lại kinh cũng chẳng được, tức là nói như vậy rồi thì nghe như vậy thôi, đừng có thêm gì nữa hết. Còn ông á, thì ông lại thêm cái phân biệt trong đó rồi. Chẳng phải, tức là muốn cái gì khác nữa. Cho nên ngay đó, nếu ông nói như vậy rồi, thì ông nghe cũng nghe như vậy, không thêm gì thêm khác trong đó nữa, thì ông thấu được